Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự xuống trên người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, vua Louis thứ nhất của nước Pháp được dân chúng kính nể và đặt tên là Rất Lành Rất Thánh. Được hỏi, đâu là ngày vinh quang đẹp nhất của đức vua? Phải chăng là ngày được đội triều thiên, mặc áo cẩm bào ở nhà thờ chính tòa Preme? Không, cái ngày chấm được rửa tội tại giáo xứ thân yêu. Vì ngày ấy, chấm được làm con cái Thiên Chúa và giáo hội mãi mãi, chứ làm vua thì được mấy hồi, nay còn, mai mất. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Và chúng ta có thể nói, cái ngày đẹp nhất của Chúa Giêsu là ngày Chúa chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan. Vì có cả ba ngôi hiện diện. Trên trời có lời Chúa Cha phán, dưới đất có ngôi con xuất hiện, và Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu. Thật vậy, ở nơi nào không có chân lý của ba ngôi Thiên Chúa, thì không thể có thanh tẩy và tha tội thật sự được. và chẳng có thể nào ban phép tha tội ở nơi mà người ta không tin hẳn vào ba ngôi Thiên Chúa. Chúa chúng ta đã đến ban một phép rửa mới để cứu chuộc nhân loại và tha thứ mọi tội khiên. Ngài đã cúi mình lãnh nhận phép rửa đầu tiên, không phải để được sạch tội, bởi vì Ngài không hề mắc tội nào, nhưng để thánh hóa nước rửa tội, ngõ hầu, nhờ việc tái sinh qua phép thánh tẩy, tội lỗi của người tin được xóa bỏ. Ngài đã được thanh tẩy trong nước, để nhờ thanh tẩy, chúng ta được rửa sạch mọi tội lụy. Ngài đã dìm mình xuống nước, để chúng ta được nên tinh tuyền, khỏi mọi tì vết ô nhơ do tội lỗi gây ra. Ngài đã lãnh nhận phép rửa tái sinh, để chúng ta có thể được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Ân sủng của việc Chúa Giêsu chịu thanh tẩy xưa kia đã được biểu trưng cách kỳ diệu khi dân Chúa chọn đã băng ngang sông Giô-đan mà đi vào đất hứa. Thì ngày nay, nhờ dòng nước của cùng một dòng sông Giô-đan đó, con đường đầu tiên đã hé mở ra để đưa đến đất hạnh phúc là nước trời đã được hứa ban cho chúng ta. Đối với dân được tuyển chọn, Chúa Giêsu là một Giô-suê, là vị đã dẫn dân vượt qua sông Giô-đan. Đối với chúng ta, qua việc chúng ta lãnh nhận phép rửa, Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta đến nguồn ơn vĩnh cửu, tức là ơn cứu rỗi đời đời nhờ Đức Kitô, Con một Thiên Chúa, đứng đáng được chúc tụng đến muôn thuở muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, phép rửa mà Hội Thánh ban là phép rửa duy nhất và đích thật, vì chỉ được ban một lần mà thôi, và chỉ ban cho người nào tuyên xưng niềm tin vào ba ngôi Thiên Chúa, với lòng ao ước lãnh nhận. Người nào lãnh nhận một lần thì được trở nên tinh tuyền đổi mới và được làm con Thiên Chúa. Tinh tuyền vì đã vứt bỏ các ô nhơ tội lỗi. Đổi mới vì đã sống lại trong một đời sống mới, sau khi đã vứt bỏ mọi sự già cỗi của tội lỗi. Vì nước thanh tẩy biến người ta thành trắng hơn tuyết, không phải là trắng mịn ngoài da thịt, nhưng trong sự rực rỡ của tâm linh và sự tinh sạch của tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng con biết quý trọng những ân ban của bí tích rửa tội mà chúng con đã lãnh nhận được. Xin cho chúng con biết thể hiện những ân ban đó trong lời nói và việc làm tốt lành của chúng con. Hầu chúng con cũng được lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha nói với chúng con rằng, đây là những người con yêu dấu của ta hài lòng về các con. Amen.
Này đây Thiên Chúa lên quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên quai trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự lên trong dòng nước biết hòa thắng, làm cho nước nên sinh quyền thanh, tây đời khỏi muôn tội khiên. Năm xưa trên bến hòa giang, con Chúa chiều phép rửa tò an, ban cho nhân thế mẫu gương, kiên tôn nguồn ban phát hồng ân. Này đây Thiên Chúa ngự trong năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự lên trong dòng nước biết hòa thắng, làm cho nước nên sinh quyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa hiển linh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu khám phá ra trong cái nhìn của Thiên Chúa có chỗ cho những người bị thương, những người cơ cực, bị ngược đãi, những người bị bỏ rơi. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Hiển Linh trước sự hiện diện của khoảng 8.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 30 hồng y, hơn 30 giám mục và gần 200 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi phân tích tâm trạng của ba vị đạo sĩ lên đường tìm kiếm và thờ lạy Chúa dưới sự hướng dẫn của ngôi sao, Đức Thánh Cha nhận xét rằng họ được niềm hoài tưởng Chúa hướng dẫn. Niềm hoài tưởng ấy phát xuất từ tâm hồn tin tưởng, biết rằng tin mừng không phải là một biến cố của quá khứ, nhưng của hiện tại. Niềm hoài tưởng Thiên Chúa là thái độ phá vỡ sự xu thời nhàm chán và thúc đẩy chúng ta dấn thân đạt được sự thay đổi mà chúng ta ao ước và đang cần đến. Đức Thánh Cha nói, người tín hữu hoài tưởng được niềm tin thúc đẩy đi tìm kiếm Thiên Chúa như các đạo sĩ tại những nơi xa lạ nhất của lịch sử, vì trong tâm hồn họ biết rằng Chúa đang đợi họ tại đó. Họ đi tới khu ngoại ô, nơi biên cương, đến những nơi không được loan báo tin mừng, để có thể gặp gỡ Chúa tại đó. Họ không thực hiện điều ấy với thái độ tự tôn, nhưng như một người hành khách không thể làm ngơ, không biết đến đôi mắt của người mà tin mừng vẫn còn là thửa đất cần khám phá. Kế đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại một cửa sổ ở dinh tông tòa và ngỏ lời với các tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô qua bài huấn dụ ngắn. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lễ Chúa Hiển Linh, nhất là sự kiện ba đạo sĩ được ngôi sao dẫn đường đến Bethlehem thờ lạy Chúa Hài Đồng. Đức Thánh Cha nói, trong đời sống chúng ta cũng có nhiều ngôi sao khác nhau, những ánh sáng chiếu sáng và hướng dẫn. Chúng ta có nhiệm vụ chọn lựa và đi theo. Có những ánh sáng nhấp nháy đến rồi đi như những thỏa mãn nhỏ trong cuộc sống. Chúng không đủ và chỉ kéo dài trong chốc lát và không để lại an bình mà chúng ta tìm kiếm. Rồi có những ánh sáng chóa mắt như đèn chiếu của tiền bạc và thành công, hứa tất cả và tức khắc. Những ánh sáng ấy thu hút nhưng với sức mạnh của chúng, chúng chỉ làm mù và đưa những giấc mơ vinh quang tiến vào tối tăm dày đặc. Trái lại, các đạo sĩ mời gọi chúng ta bước theo ánh sáng bền vững và dịu dàng, không tản lụi vì không thuộc về thế gian này, nhưng đến từ trời và chiếu sáng trong tâm hồn. Ánh sáng chân thật này là ánh sáng của Chúa, hay đúng hơn là chính Chúa Giê-xu. Ngài là ánh sáng của chúng ta. Ánh sáng không làm chóa mắt, nhưng đồng hành và mang lại niềm vui có một không hai. Ánh sáng này dành cho tất cả mọi người và kêu gọi mỗi người. Như thế, chúng ta có thể nghe lời mời gọi của ngôn sứ Isaiah gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Hãy trỗi dậy, hãy mặc lấy ánh sáng. Vào mỗi đầu ngày, chúng ta có thể đón nhận lời mời gọi này. Hãy trỗi dậy, hãy mặc lấy ánh sáng, hãy bước theo ngôi sao sáng của Chúa Giê-xu giữa bao nhiêu sao băng của trần thế. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, ai muốn ánh sáng thì đi ra khỏi mình và tìm kiếm, không ở lại trong tình trạng khép kín, nhưng dấn thân. Đời sống Kitô là một hành trình liên lỉ, gồm ánh sáng và tìm kiếm. Một hành trình giống như hành trình của các đạo sĩ, tiếp tục tiến bước cả khi ngôi sao nhất thời biến mất. Trong hành trình ấy cũng có những cạm bẫy cần phải tránh, những chuyện tầm phào hời hợt và theo tinh thần thế tục càng bước tiến. Những tính khí thay đổi ích kỷ làm tê liệt, những ổ gà bi quan bóp nghẹt hy vọng, những chướng ngại ngăn chặn những thầy thông luật như Phúc Âm hôm nay nói đến. Họ biết ánh sáng ở đâu nhưng không lên đường. Kiến thức của họ là vô ích. Biết rằng Thiên Chúa đã sinh ra thì vẫn chưa đủ nếu không cùng với Ngài thực hiện Giáng sinh trong tâm hồn. Kế đó, trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chúc mừng các cộng đoàn giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh ngày 7 tháng Giêng theo lịch Giuliano. Ngài cũng nhắc đến đoàn tuần hành mặc y phục như ba đạo sĩ và những người tháp tùng. Năm nay, đoàn tuần hành này được dành cho miền Nam Umbria và nhắm phổ biến các giá trị liên đới và huynh đệ. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ đại kết cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại Istanbul. Trong khi các tín hữu Công giáo và Tin lành mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo lịch Gregorian, thì các tín hữu chính thống giáo trên thế giới mừng lễ Giáng sinh theo lịch Julian vào ngày 7 tháng Giêng. Lễ vọng mừng vào ngày hôm trước, nghĩa là mùng 6 tháng Giêng, trùng vào ngày lễ Hiển Linh theo lịch Công giáo. Tại Istanbul, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh vào chiều ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ Chánh tòa Thánh George dưới sự bảo vệ của một lực lượng an ninh hùng hậu. Đức Thượng Phụ Bartolomeo là Thượng Phụ Đại Kết, nghĩa là đứng đầu trong khối chính thống giáo. Cụm từ đứng đầu ở đây chỉ có tính chất nghi lễ chứ không có quyền tài phán thực sự. Đức Thượng Phụ Bartolomeo không có vai trò giáo hoàng như vị giám mục Roma. Trong khối chính thống giáo, gồm khoảng 300 triệu tín hữu, các tín hữu thành Constantinople do Đức Thượng Phụ Bartolomeo coi sóc chỉ có 3,5 triệu người, trong khi chính thống giáo Nga có đến 150 triệu tín hữu. Tuy các nghi lễ đã được diễn ra dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, không có một nghi thức hay một truyền thống nào bị bỏ qua, kể cả truyền thống bơi lội tìm thánh giá. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đã ném một thánh giá bằng gỗ xuống hồ Golden Horn. Nhiều người đã nhảy xuống giành giật cây thánh giá vì họ tin là sẽ đem lại may mắn trong suốt năm cho gia đình nào có được thánh giá ấy. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tổng Giáo phận Sài Gòn khai mạc tuần lễ di dân 2017. Di dân sống niềm vui gia đình và truyền giáo. Đó là chủ đề tuần lễ di dân của Tổng Giáo phận Sài Gòn, được khai mạc vào mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại Giáo xứ Khiết Tâm, Giáo hạt Thủ Đức. Từ 14:30, hơn 1.000 bạn trẻ từ khắp nơi đã tụ họp về khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Khiết Tâm để sinh hoạt, giao lưu, khởi động bằng những bài hát, cử điệu sôi động, vui tươi. Kế đó, Linh mục Francisco Nguyễn Minh Thiệu, dòng Đông Bosco, chia sẻ chủ đề Đời sống hôn nhân theo năm mục vụ gia đình 2017, chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân, niềm vui tình yêu gia đình. Liên đó, mọi người hân hoan đón tiếp Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân. Đức cha Giuse chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm với những người xa quê, xa gia đình và xa xứ đạo của mình. Sau đó, Đức cha đã lắng nghe các câu hỏi của anh chị em di dân về vấn đề hôn nhân gia đình, cũng như sinh hoạt ở các giáo xứ gần nơi làm việc, và đã trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn trẻ. Sau phần gặp gỡ chia sẻ là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse chủ tế tại khuôn viên nhà thờ với khoảng hơn 2.000 người tham dự. Đồng tế với Đức cha Giuse có linh mục Phaolô Phạm Trung Dông, quý linh mục dòng Đông Bosco, dòng Thánh Thể và quý linh mục đặc trách di dân tại các giáo hạt. Sau thánh lễ, linh mục Phaolô Phạm Trung Dông có lời cảm ơn Đức giám mục Giuse, quý linh mục đồng tế và những ai góp công sức để cho thánh lễ khai mạc tuần lễ di dân Tổng Giáo phận Sài Gòn thành công tốt đẹp. Buổi lễ khai mạc kết thúc lúc 20:30 trong tinh thần vui tươi, phấn khởi và lưu luyến. Đồng thời, các bạn trẻ hẹn gặp lại nhau trong ngày lễ bế mạc tuần lễ di dân của Tổng Giáo phận tại Giáo xứ Thánh Phaolô. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Cuộc diễn hành ba vua tại thủ đô Madrid. Cuộc diễn hành ba vua tại thủ đô Madrid đã diễn ra trên các đường phố của Madrid trong bối cảnh an ninh chặt chẽ vào tối thứ Năm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, đêm trước ngày lễ Hiển Linh, kỷ niệm cuộc viếng thăm Chúa Hải Đồng của ba vua từ phương Đông đến triều bái Ngài với vàng, nhũ hương và mộc dược. Ba vua, theo tin tưởng của người Tây Ban Nha, có tên là Melchior, Gaspar và Balthazar, được tháp tùng bởi hàng trăm những nhân vật khác ăn mặc theo nhiều kiểu cách từ xa xưa đến hiện đại, đã phát kẹo cho hàng ngàn trẻ em xếp hàng dọc theo các đại lộ chính của thủ đô Tây Ban Nha. Chính quyền Madrid đã triển khai hơn 800 nhân viên cảnh sát, một số được trang bị vũ khí hạng nặng. Họ dựng các hàng rào bê tông để ngăn chặn xe cộ ra vào các đường phố. Đặc biệt, nhà chức trách đã cấm tất cả các xe tải không được di chuyển vào thủ đô trong dịp này. Biện pháp này được đưa ra nhằm đề phòng một cuộc tấn công tương tự như vụ khủng bố hồi tháng 12 ở Berlin tại một khu chợ Giáng sinh. Cuộc diễn hành ba vua là một ngày hội lớn trong dịp lễ Giáng sinh ở Tây Ban Nha. Hầu hết các thành phố của Tây Ban Nha đều tổ chức diễn hành, nhưng cuộc diễn hành tại Madrid được kể là lớn nhất. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích những người làm mục vụ ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ những người dấn thân trong việc mục vụ ơn gọi, biết lắng nghe, đón nhận những băn khoăn và khao khát của người trẻ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng Giêng vừa qua dành cho 800 tham dự viên hội nghị do Văn phòng Toàn quốc Italia về mục vụ ơn gọi tổ chức trong những ngày này với chủ đề Hãy đứng lên, tiến bước và đừng sợ hãi. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Cha Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến hai đặc tính của những người mục vụ ơn gọi là lòng hăng say dấn thân và tinh thần nhưng không, phục vụ giáo hội và tôn trọng, tìm kiếm thiện ích của những người mà mình đồng hành trên con đường phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, để đáng tín nhiệm và hòa hợp với người trẻ, cần dành ưu tiên cho việc lắng nghe, biết dành thời giờ cho việc đón nhận những câu hỏi và ước muốn của họ. Chứng tá của anh chị em càng có sức thuyết phục nếu anh chị em vui mừng và trong sự thật, biết kể lại vẻ đẹp, sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của người được Thiên Chúa yêu thương, sống sự chọn lựa con đường sống của mình với lòng biết ơn để giúp tha nhân để lại một vết tích đặc sắc trong lịch sử.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ chào đón năm mới nhằm đại lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới lần thứ 50. Thánh lễ diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng như sau. Khi bắt đầu năm mới bằng cách nhắc lại sự tốt lành của Thiên Chúa nơi khuôn mặt từ mẫu của Đức Maria, khuôn mặt từ mẫu của giáo hội và khuôn mặt các bà mẹ của chính chúng ta. Chúng ta được bảo vệ khỏi một căn bệnh bào mòn chúng ta là bệnh mồ côi tinh thần. Đó là cảm giác mồ côi mà linh hồn trải qua khi nó cảm thấy không có mẹ và thiếu vắng sự dịu dàng của Thiên Chúa, khi cảm giác thuộc về một gia đình, một dân tộc, một đất nước hay thuộc về Thiên Chúa trở nên mờ nhạt. Cảm giác mồ côi này chôn kín trong một con tim duy ngã, chỉ có thể thấy chính bản thân mình và những lợi ích riêng của mình. Nó phát triển khi chúng ta quên mất rằng cuộc sống là một món quà mà chúng ta đã nhận được và còn nợ những người khác. một món quà mà chúng ta được mời gọi để chia sẻ trong ngôi nhà chung này. Chính cái tình cảnh mồ côi tự coi mình là trung tâm ấy đã khiến Cain hỏi, tôi là người giữ em tôi à? Hệt như muốn nói rằng, nó không thuộc về tôi không biết nó. Thái độ mồ côi tinh thần này là một căn bệnh ung thư âm thầm ăn mòn và làm băng hoại linh hồn chúng ta. Chúng ta trở thành hèn hạ hơn tới tận cùng, khi không ai thuộc về chúng ta và chúng ta cũng chẳng thuộc về ai. Tôi làm hư hỏng trái đất vì nó không thuộc về tôi. Tôi làm băng hoại người khác vì họ không thuộc về tôi. Tôi sỉ nhục Thiên Chúa bởi vì tôi không thuộc về người. Và cuối cùng, chúng ta làm băng hoại chính bản thân chúng ta, vì chúng ta quên chúng ta là ai, và quên cả cái họ linh thánh của chúng ta. Sự mất mát những mối dây ràng buộc chúng ta, rất tiêu biểu trong nền văn hóa bị phân mảnh và chia rẽ của chúng ta, làm gia tăng cảm giác mồ côi này, và kết quả là một cảm giác hư vô và cô đơn lớn lao. Thiếu các tiếp xúc vật lý, chứ không phải là ảo, sẽ đóng kín tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta đánh mất đi khả năng dịu dàng và ngạc nhiên, cảm thương và từ bi. Mồ côi tinh thần làm chúng ta quên đi những gì có nghĩa là con, cháu, cha mẹ, ông bà, bạn bè và các tín hữu. Nó làm cho chúng ta quên đi tầm quan trọng của chơi đùa, ca hát, mỉm cười, nghỉ ngơi và biết ơn. Cử hành lễ mẹ thánh của Thiên Chúa làm cho chúng ta mỉm cười một lần nữa khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một dân tộc, chúng ta thuộc về nhau, và rằng chỉ khi chúng ta thuộc về một cộng đồng, một gia đình, chúng ta mới có thể tìm thấy sự ấm cúng, một sự ấm áp cho phép chúng ta phát triển trong tình nhân loại, chứ không phải là đối tượng để tiêu thụ hay bị tiêu thụ. Mừng lễ mẹ thánh của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là một món đồ có thể trao đổi trong thương trường hay trong các bộ xử lý thông tin. Chúng ta là con cái, chúng ta là một gia đình, chúng ta là dân Thiên Chúa. Cử hành lễ mẹ thánh của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến việc tạo ra và chăm sóc cho những nơi công cộng có thể cung cấp cho chúng ta một cảm giác thuộc về nhau, có cùng cội nguồn, cảm giác ở nhà trong các thành phố của chúng ta, trong các cộng đồng hiệp nhất và hỗ trợ chúng ta. Chúa Giê-xu, vào giây phút tự hiến tột cùng, trên thập tự giá, khi không còn giữ lại điều gì cho riêng mình, và sắp thở hơi cuối cùng, đã bàn giao mẹ Ngài cho chúng ta. Ngài đã nói với Đức Maria, đây là con trai của mẹ, đây là con cái của mẹ. Chúng ta cũng muốn tiếp rước mẹ vào nhà mình, vào gia đình của chúng ta, cộng đồng và quốc gia của chúng ta. Chúng ta muốn gặp gỡ cái nhìn từ mẫu của mẹ. Cái nhìn ấy giải phóng chúng ta khỏi tình trạng mồ côi. Cái nhìn đó nhắc chúng ta rằng chúng ta đều là anh chị em, rằng tôi thuộc về bạn, và bạn thuộc về tôi, rằng chúng ta là cùng một xương một thịt. Cái nhìn đó dạy chúng ta rằng chúng ta phải học cách chăm sóc cho cuộc sống với cùng một sự dịu dàng như mẹ, nghĩa là bằng cách gieo niềm hy vọng, bằng cách gieo một cảm giác thuộc về nhau trong tình huynh đệ. Cử hành lễ mẹ thánh của Thiên Chúa nhắc chúng ta rằng chúng ta có mẹ. Chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta có mẹ. Cùng nhau, tất cả chúng ta hãy tuyên xưng chân lý này. Tôi mời các bạn tung hô 3 lần. Xin tất cả cùng đứng, như các tín hữu Ê-phê-sô đã từng làm. Mẹ thánh của Thiên Chúa, mẹ thánh của Thiên Chúa, mẹ thánh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm mới, đại lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Trần Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ nói tới ba biến cố Chúa Giêsu hiển linh, nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Một là tỏ mình cho các nhà chiêm tinh đông phương. Hai là tỏ mình lúc lãnh phép rửa ở sông Giô-đan. Và ba là tỏ mình ở tiệc cưới Cana. Trong khi phụng vụ bên đông phương dành một ngày cho các biến cố vừa nói, thì phụng vụ Roma của chúng ta dành ra ba ngày khác nhau. Một ngày để cử hành lễ Chúa hiển linh, tỏ mình cho dân ngoại. Một ngày để kính việc Chúa chịu phép rửa. Và lần tỏ mình thứ ba tại tiệc cưới Cana được nhắc đến ở Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Về mặt lịch sử, các dữ liệu cho thấy lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được đưa vào phụng vụ nghi điển Roma khá trễ. Mặc dù, từ thế kỷ thứ 8, có lẽ do ảnh hưởng từ Đông Phương, Roma đã kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lãnh phép rửa cách đặc biệt vào ngày thứ 8 sau lễ hiển linh, nhưng đó không phải là một lễ mừng kính. Đến năm 1955, trong một sắc lệnh nói về sự đơn giản của các nghi thức, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã ấn định việc cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào ngày 13 tháng 1, cũng là ngày thứ 8 sau lễ hiển linh. Nên biết rằng, trước năm 1955, lễ Chúa hiển linh được kéo dài trong 8 ngày, hay còn gọi là Bát Nhật lễ hiển linh. Sau đó, Bát Nhật này được loại bỏ. Và ngày thứ 8 của Bát Nhật này được dành để kỷ niệm việc Chúa chịu phép rửa. Tuy nhiên, nếu ngày 13 tháng 1 rơi vào Chúa Nhật, thì phụng vụ hôm đó sẽ là lễ kính thánh gia. Khi duyệt lại lịch phụng vụ 5 năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đã nâng việc cử hành biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày 13 tháng 1 lên hàng lễ kính, với thứ tự ưu tiên bậc 2. Cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai đã tái lập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và được mừng vào ngày cuối cùng của mùa Giáng sinh. Những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch do Đức Phaolô thứ sáu ban hành ngày 14 tháng 2 năm 1969 quy định ở số 38 như sau. Chúa Nhật sau ngày 6 tháng 1 là lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cũng nên nói thêm rằng, Giáo hội Việt Nam chọn cử hành lễ Chúa Hiển Linh vào Chúa Nhật trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1, chứ không cử hành cố định ngày 6 tháng 1, như tại Vatican và một số nơi khác. Vì thế, năm nào lễ Chúa Hiển Linh cử hành vào Chúa Nhật, ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 1, thì lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ rời vào thứ hai liền sau đó. Điều này giải thích tại sao trong năm phụng vụ 2017, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào thứ hai ngày 9 tháng 1. Ý nghĩa thần học của ngày lễ. Khởi đầu cuộc đời công khai, Đức Giêsu đến sông Giô-đan để lãnh nhận phép rửa từ ông Gioan. Vị tiền hô muốn từ chối, vì cảm thấy không xứng đáng làm phép rửa cho đấng cứu thế. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Câu chuyện này liên quan đến việc rửa chân sau này. Ông Phêrô không muốn để thầy rửa chân cho mình,
và Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Phép rửa tại sông Giô-đan và việc rửa chân, làm thành những mầu nhiệm, có liên hệ chặt chẽ với thiên ý nhiệm mầu của Chúa Cha. Đức Giêsu phải được dìm trong dòng nước sông Giô-đan, để như biểu tượng liên đới trọn vẹn với các tội nhân. Đồng thời, việc đó như biểu tượng việc chấp nhận bị dìm trong sự chết để cứu độ loài người. Theo Thánh Gioan, Đức Giêsu được vị tiền hô giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, gợi lên hình ảnh người tôi tớ đau khổ, được ngôn sứ Isaiah trình bày. Ngoài ra, chính Đức Giêsu cũng nói đến cái chết đang chờ đợi người qua hình ảnh phép rửa. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Như thế, ta hiểu rõ hơn tại sao phép rửa lại liên hệ đến cả tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu đến và đảm nhận cả tội lỗi và sự chết để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ý nghĩa của việc Đức Giêsu chịu phép rửa còn lớn lao hơn. Chúng không chỉ đề cập đến khía cạnh sự chết mà còn cả việc phục sinh nữa. Khi Đức Giêsu vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Vào lúc khởi đầu sứ vụ công khai, có thể nói toàn bộ mầu nhiệm đã được tỏ bày. Đức Giêsu đón nhận nơi mình tội lỗi của loài người và sự chết là hệ quả của nó, và người ban cho nhân loại sự sống của người con, tức là sự sống vĩnh cửu. Khi Đức Giêsu lên khỏi nước, mầu nhiệm ba ngôi được bày tỏ. Chúa Cha diễn tả sự hài lòng vô bờ về Chúa Con, đấng người đã sinh ra từ muôn thuở trong Chúa Thánh Thần tình yêu. Được tràn đầy Chúa Thánh Thần do Chúa Cha ban, Đức Giêsu thực sự là đấng Kitô, tức là đấng được sức dầu. Theo danh nghĩa này, chỉ mình người có quyền làm phép rửa trong Thánh Thần, tức là phép rửa đưa người tín hữu đi vào đời sống của ba ngôi. Tóm lại, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là một trong những mầu nhiệm của việc hiển linh, tức là việc Chúa tỏ mình ra. Chúng ta có thể nói rằng, lễ Chúa chịu phép rửa là một biến cố hiện xuống của mùa Giáng sinh. Giáo hội khép lại chu kỳ Giáng sinh qua việc cử hành lễ Chúa chịu phép rửa và bước vào mùa thường niên bằng việc tiếp tục cử hành và chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể cứu độ của ngôi lời Thiên Chúa trong thân phận phàm nhân. Cần phải yêu mến ngày lễ này vì đây như một cánh cửa đi vào tin mừng và của toàn bộ phụng vụ. Ngày lễ này cho các tín hữu biết mình là ai. Nhờ Đức Kitô, họ là những kẻ đồng phận với người, đấng đã dìm mình vào trong tội lỗi và cái chết của nhân loại, để họ có thể đến gần Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa trong vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là chuyên mục học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, cách riêng nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong chủ đề này, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Giáo hội muốn qua học thuyết xã hội Công giáo nhằm phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 đã khẳng định rằng giáo hội để lại cho nhân loại di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu mình, và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, số 3, tiếp tục minh định thêm về học thuyết xã hội Công giáo, rằng học thuyết này đặc biệt quan tâm đến con người duy nhất và toàn diện, với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, như là then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, số 3 của hiến chế Vui mừng và hy vọng xác quyết rằng, không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc, các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có sự đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có còn giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ "Hãy tự biết lấy mình" được khắc trên cổng đền thờ Delphi. Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời của học thuyết xã hội Công giáo, đáp ứng cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là sự biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chỉ ra trong diễn văn tại buổi triều yết chung ngày 19 tháng 10 năm 1983, số 2, về những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo như sau. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh, cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vì thời đại của chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sống tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu tỏa làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như trên
quý vị và các bạn thân mến, vua Louis đệ nhất nước Pháp được dân chúng kính lễ gọi ngài là Thánh Vương vì ngài thật sự rất lành rất thánh. Khi được hỏi đâu là ngày vinh quang nhất của đức vua, đó phải chăng là ngày ngài được đội mũ triều thiên, mặc áo cẩm bào làm vua nước Pháp, thì ngài trả lời: không, ngày vinh quang nhất của trẫm là ngày được rửa tội, vì ngày ấy trẫm được thuộc về giáo hội, được làm con Thiên Chúa mãi mãi, chứ còn làm vua thì được mấy hồi, nay còn mai mất. Quả thật, bí tích rửa tội rất quan trọng và quý giá đối với phần rỗi mỗi người. Thế nhưng ngày nay, hầu như tất cả các Kitô hữu đều chỉ nhớ đến ngày sinh nhật của mình, ngày được làm thành viên của gia đình nhân loại, chứ ít ai nhớ được ngày rửa tội, ngày được làm con Thiên Chúa, làm công dân nước trời. Đó là dấu chỉ cho thấy Kitô hữu chúng ta ngày nay vẫn chưa nhận thức được giá trị và ý nghĩa cao cả của bí tích rửa tội. Nguồn gốc và ý nghĩa phong phú của bí tích rửa tội được tìm thấy nơi việc Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan tại sông Giô-đan. Trong phép rửa này, Chúa Giêsu là đấng vô tội đã không nhận lãnh phép rửa để thanh tẩy mình, nhưng là nhận lãnh để làm dấu hiệu tỏ ra cho mọi người biết việc người muốn cứu chuộc các tội nhân, vì người là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Nơi phép rửa, Chúa Giêsu còn được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đây chính là tiền thân cho tặng ân Thánh Linh sẽ được ban cho Kitô hữu khi họ nhận lãnh bí tích rửa tội. Và cũng trong phép rửa này, có tiếng phán từ trời của Chúa Cha: Con là con yêu dấu của Cha, Cha rất hài lòng về con. Chính Chúa Cha đã công nhận Chúa Giêsu là con một của Ngài. Qua Chúa Giêsu, những người được tháp nhập với Chúa Giêsu trong bí tích rửa tội cũng được trở nên con cái của Thiên Chúa Cha. Và trong ngày họ được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì Thiên Chúa Cha cũng xác nhận và nói với họ: Con là con yêu dấu của Cha. Theo Phúc Âm Thánh Marco, thì lời sau hết Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ của Người đã cho thấy cả đức tin lẫn bí tích rửa tội là con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ. Ai tin và lãnh nhận phép rửa sẽ được cứu độ, còn kẻ không tin sẽ bị luận phạt. Thánh Phaolô đã giải thích ý nghĩa chính yếu của bí tích rửa tội là việc thông phần vào hoa trái cứu chuộc của Chúa Kitô, khi thánh nhân nhấn mạnh đến nhu cầu từ bỏ tội lỗi và bắt đầu một cuộc sống mới. Thánh Phaolô ghi: Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, nên chúng ta cũng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Vì phép rửa là một việc trầm mình vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nên phép rửa Kitô giáo có một giá trị cao cả hơn rất nhiều so với những phép rửa mang tính hình thức biểu trưng bên ngoài của Do Thái và của dân ngoại. Phép rửa Kitô giáo là một dấu hiệu thực sự thanh tẩy lương tâm và tha thứ tội lỗi. Phép rửa Kitô giáo còn phát sinh một tặng ân cao cả, đó là trao ban sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh cho người lãnh nhận, và nó làm biến đổi họ đến tận gốc rễ. Họ thật sự được tái sinh. Qua bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần thực hiện việc tái sinh và tăng trưởng nơi họ một sự sống thiêng liêng thần linh vĩnh cửu, sự sống đời đời, như lời Chúa Giêsu đã nói: Người ta sẽ không thể vào được nước Thiên Chúa nếu không được hạ sinh bởi nước và Thánh Thần. Vì cái gì bởi xác thịt là xác thịt, cái gì bởi thần linh là thần linh. Lạy Chúa, hồng ân được thánh hóa và được làm con Chúa trong bí tích rửa tội là một hồng ân thần thiên và đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con biết quý trọng và gìn giữ hồng ân ấy cách trung thành cho đến ngày chúng con ra trước tòa Chúa. Amen.
Con chỉ là con tim sông tròn tình yêu, con chỉ là con tim tình yêu tỏa làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong trong con, để cho con mang sức sống đi vào nguồn nghiệp con chẳng là chi khi không là tình yêu con chẳng là chi khi tình yêu mất đi vì cuộc đời con đã được mang ước tin bằng chiến cuộc tình phát tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ sức sống đi vào nguồn nghiệp mong Chúa là tất cả ở trong con để cho con.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp và lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.